Chặn giữa đó một vị Phật chính thức ra đời, thì có một vị Phật khác xuất hiện, không nương theo cái giáo lý của vị Phật trước. Tuy nhiên nội dung nó vẫn là một, nhưng mà không còn ai biết đến vị Phật đó nữa, thì gọi là độc giác. Độc giác tức là tự mình thành Phật giác ngộ, cho nên gọi là nên có tên là Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi bên trên không thể biết hết nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Điều này phải biết là đến tất cả bờ kia vậy. Cái chữ Paramita cũng dịch là bờ kia. Tiếng Phạn gọi là Paramita và tiếng Tàu đọc là Polomi. Polomi, Polomi nó cũng có nghĩa là cây mít nữa. Cho nên Ngài Huyền Trang trong quyển Đại Đường Tây Phước Ký mà tuy dịch đó ra tiếng Việt, quý vị biết là Ngài Huyền Trang khi mà dịch xong 600 bộ Bát Nhã thì 6 trái mít nó kết thành ở trong Ngọc Hoa Cung. Thì và Ngài Trí Nghiêm, tức là Cố Hòa Thượng Trí Nghiêm ở chùa Long Sơn ở Hải Đức, Nha Trang, khi Ngài dịch xong cái bộ Bát Nhã Ba La Mật 24 cuốn, mỗi cuốn khoảng 500 trang tới 800 trang, chùa Khánh Anh cũng như Phật viện quốc tế đã in lại còn khoảng 12 cuốn. Thì Ngài cũng nói rằng ở trong vườn chùa Hải Đức, Ngài vừa dịch xong bộ đó là tự nhiên đó là có mấy người, mấy cô con gái đi học trường Bồ Đề, họ là dân Thiên Chúa, tới xin vô vườn chùa để thăm. Thì mấy cái cô nữ sinh này đi vào vườn chùa thì mới thấy có 6 trái mít mới lạ, cho nên mới hô lên. Thì Hòa Thượng cũng ra xem thì rõ ràng là có 6 trái mít được cái tổ. Nó có nhiều cái điểm rất là linh hiển. Thì là Polomi tức là Ba La Mật. Ba La Mật Đa tức là qua bên kia bờ giác ngộ. Người Nhật thì họ kêu là Ohingan. Ohingan tức là lễ bỉ ngạn. Mỗi năm thì họ có 2 ngày, từ 2 lần, từ 21 tháng 3 cho tới 28 tháng 3 và 21 tháng 9 cho tới 28 tháng 9. Suốt một tuần lễ như vậy trong năm, tức là đưa cái linh hồn của người mất qua bên kia bờ giác ngộ, tức là qua bên kia Ba La Mật Đa, khắp bầu trời Đông Kinh, suốt cả một chiều dài của nước Nhật như vậy, là hương thơm rất là ngào ngạt. Nếu quý vị đi trúng vào cái ngày đó, họ làm theo ngày dương lịch chứ không phải là ngày âm lịch, không cầu nguyện những cái linh hồn chết dưới cái hình thức nào đó vẫn được chư Phật tiếp độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ vẫn có lễ Vu Lan. Và bên Nhật có một cái quý vị đi cùng đó, quý vị sẽ thấy có những cái tượng Ojijo-sama, tức là những vị địa tạng mà đứng dọc đường, nó có đeo cái yếm đỏ đỏ, cũng giống như là người Tây Tạng mà họ treo những lá cờ đó. Thì cái này là để tưởng niệm cho Omijiko, tức là những người sanh mà thiếu tháng đó. Cái vị Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Nhật nó khác với Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Kiều Giác của Đại Hàn ở Trung Hoa. Ngài là Thái tử, Đông Cung Thái tử của Đại Hàn, và qua Trung Hoa để Triệu Hoa Sơn, đó đến Cửu Hoa Sơn để tu thành chân thân của Địa Tạng. Thì cái quan niệm Địa Tạng của Trung Hoa khác, quan niệm Địa Tạng của Đại Hàn khác, và quan niệm Địa Tạng của Nhật khác. Địa Tạng Việt Nam mình cũng cái hình thức cũng khác. Ví dụ như người miền Bắc có cái tục lệ là cháo lá đa, nói cháo lá đa là cháo rằm tháng 7 để cúng cô hồn. Để cô hồn thì là những cái hồn mà vất vưởng không có nơi nương tựa, cho nên dùng cái cháo đó để cho cô hồn nó ăn. Ở trong kinh có nói rằng cái miệng những cái chúng sanh mà bị đọa xuống dưới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì địa ngục thì có 8 cái ngục lớn, ngục cuối cùng là ngục vô gián. Mỗi bên như vậy có 4 cái ngục nhỏ nữa. Thì những cái người mà thuộc về ngạ quỷ đó thì cái miệng nó giống như miệng kim vậy. Cái cổ thì diễn tả là giống như cái đuôi ngựa, và cái bụng thì giống như cái núi. Bây giờ cái bụng đó muốn ăn, nhưng mà cái cổ nhỏ quá ăn đâu có được, cho nên phải tham lam sân hận nhiều. Thì mình làm cái lễ đó để cầu nguyện và chú biến thực biến thủy chân ngôn cấn đương trì tụng nó mô tất phật tất thân đạo phật lộ chi đế đó, những cái đó cúng để đưa cái linh hồn của người chết về bên kia cái bờ giác ngộ. Bên này là thứ ngạn, bên kia là bỉ ngạn. Ôi ngang ra bỉ ngạn là qua bên kia bờ, qua bên kia bờ tức là cái bờ của cái sự giác ngộ. Hoặc là chúng ta tụng cuối cùng của câu Yết Đế Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, thì cũng trong cái ý nghĩa đó, đưa tất cả những cái linh hồn, tất cả những cái sự giải thoát qua bên kia bờ giác ngộ. Hóa rồi lượt nói tư lương đầu tiên của Bồ Đề, và bây giờ thì nói phần tư lương thứ hai, tức là thấy thì đã xong, bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái phần thứ hai. Thế giới nhận tấn định và cùng với năm này đều do trí mà được ba la mật giữ gìn. Trong này Đa Na tức là thí. Ba la mật là tư lương thứ hai của Bồ Đề, vì Bát Nhã mà thực hành trước, Bồ Tát vì Bồ Đề mà làm việc bố thí. Cho nên thí là tư lương thứ hai. Ở nơi ái sanh thân ý lạc khác, nhân đây gọi tên là bố thí, chẳng làm khổ ai. Nó có hai loại, nghĩa là tài thí và pháp thí. Tài thí lại cũng có hai loại, nghĩa là cùng ý thức và chẳng cùng ý thức. Cùng ý thức lại cũng có hai loại, nghĩa là trong và ngoài. Nếu tự thí thân thể tay chân mình, hay thí toàn thân, ở đây gọi là nội thú, nội thí, quý vị sửa lại dùm nhé. Ở đây gọi là nội thí, nếu thí con trai, con gái, vợ con và hai chân, bốn chân, vân vân. Đây gọi là ngọa thí, chẳng cùng ý thức cũng có hai loại, đó là có thể ăn và không thể ăn. Đây có nhiều loại, nếu thí thịt thân thể thì thọ dụng để làm vật ăn uống, đây nó là có thể ăn. Hoặc thí ngọa thân thọ dụng như nước hoa, giữ vàng bạc, trân bảo, y phục, đất đai, tài vật, vườn, nhà, ao, hồ, nơi du hí, vân vân. Thì đây là những loại không thể ăn được, sau đó có thể thọ dụng pháp thí. Lại cũng có hai loại, nghĩa là thế gian và xuất thế gian. Bây giờ nói về tài thí, tức là gồm có nội thí và ngoại thí. Nội thí về tài của chúng ta thì bên trong của mình có thể là cho những cái phần của thân thể mình. Ví dụ bây giờ có cái phần là mình hiến những cơ phận của thân thể của mình chẳng hạn. Có những người để cho muốn dùng cái thân thể của mình khi chết thì để cho y khoa người ta dùng để làm thí nghiệm, thì cái này cũng tốt thôi. Nhưng mà cái hành bố thí này không phải là chờ mình lúc chết mình mới cho, tức là trong lúc sống mà người ta cần đến. Thì như Phật khi còn hành cái hạnh Bồ Tát, có những con hổ nó đói thì Ngài vẫn xả thân của mình để cho những con thú nó ăn. Trong nhiều chuyện tiền thân của Đức Phật có kể rằng trong một kiếp quá khứ nọ thì trong cái làng đó người ta đói khát, không có cái gì để ăn hết. Thì có một cái con cá, nó biết nói tiếng người, thì nó hiện ra, nó bảo là ai là những người đầu tiên mà đến sẽ thịt được ta để đem về cho dân làng ăn cho khỏi đói khỏi chết, thì sau này ta thành đạo thì ta sẽ độ cho những người đó trước. Trong làng nọ có 5 người thợ mộc đi làm trên đường về, nghe tiếng con cá nó gọi như vậy, cho nên 5 người thợ này mới xẻ thịt con cá để đem về ăn, và kêu dân làng ra lấy thịt cá về để ăn cho đỡ đói. Thì sau này khi mà thành được đạo, con cá đó là tiền thân của Đức Phật, thành được đạo thì 5 người thợ mộc đó chính là 5 anh em Kiều Trần Như. Và cho nên Phật sở dĩ mà độ cho 5 anh em Kiều Trần Như là vì có cái lời nguyện trước đây họ đã ăn thịt của mình mà nguyện cho chúng sanh ăn để được no, mà khi thành đạo mình còn cứu lại họ nữa. Cho nên trong Bồ Tát giới có cái giới gọi là không có được đem săn trả săn, đem đấm trả đấm. người ta đánh mình đi chăng nữa, người ta giết mình đi chăng nữa, thì mình cũng không thể là mình giết người ta hoặc là mình đánh trả thù trở lại. Mình phải hiểu rằng mình còn phải cảm ơn chúng sanh, rồi nhờ có chúng sanh mình mới có